tâm Diệu Pháp Âm xin trân trọng giới thiệu trích giảng Kinh A Hàm, được trích dẫn trong Nhạc Lá Bồ Đề của Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Lời đầu. Tập sách nhỏ này do các thiền sinh tại tu viện Chân Không ghi lại các buổi nói chuyện của thầy viện chủ trong những buổi chiều tại trai đường hoặc ở nhà khách. Những buổi nói chuyện này không cố định dài ngắn hay sắp theo thứ tự từ thấp lên cao hoặc một hệ thống giáo lý nào, đại thừa hoặc tiểu thừa, mà thầy chỉ tùy căn cơ, tùy hoàn cảnh giảng nói, miễn sao có được lợi lạc cho người nghe. Có khi do xem kinh, đọc sử, đọc luận, thấy có chỗ nào hay, bài kinh nào thích, thầy thuật lại cho đại chúng nghe. Có khi trả lời những nghi vấn của Phật tử các nơi tới hỏi, hoặc có những trường hợp giải nghi và phá chấp cho thiền sinh, v.v. Xét thấy, một số tăng ni và Phật tử có lòng hâm mộ Phật Pháp, nhưng ít được dịp nghe thầy giảng dạy, chúng tôi cố gắng ghi lại một ít tài liệu cần thiết để giúp quý vị có phương tiện nghiên cứu, gọi là kiến hòa đồng giải với nhau. Vì ghi nhanh, chúng tôi chỉ ghi được đại ý hoặc những điểm trọng yếu của câu chuyện hay bài kinh mà không thể ghi hết từng chi tiết được. Sau bài kinh hoặc mẫu chuyện đạo, có thêm đoạn bình luận để làm sáng tỏ thêm ý kinh cho người đọc dễ nhận. Bình luận này hoặc ghi lời bình của thầy viện chủ, hoặc viết theo chỗ nhận hiểu của các thiền sinh. Những bài được ghi vào đây, phần nhiều trích ở Thiền Ký Sự về Tu Viện Chân Không do các thiền sinh ghi lại, nhưng rất tiếc chưa đủ duyên xuất bản. Suốt thời gian qua tại tu viện Chân Không, thầy viện chủ giảng nói rất nhiều. Chúng tôi chỉ ghi lại nơi đây một số ít bài thiết yếu để tưởng nhớ lời dạy dỗ của thầy. Vì lòng từ bi vô hạn, không phút giây nào quên nhắc nhở tăng ni và Phật tử tinh tiến tu hành để ra khỏi sinh tử. Viết tại tu viện Chân Không, ngày cuối thu năm Ất Sửu 1985, thay mặt các thiền sinh, Thích Phước Hảo.
Trích giảng Kinh A Hàm. 1. Trả lời trong im lặng. Vua Ba Tư Nặc đến hỏi đạo Tỳ Kheo Ni Khema. Vua hỏi, sau khi Phật Niết Bàn có còn chăng? Bà Khema đáp, câu này Thế Tôn thường không trả lời. Vua hỏi, như vậy sau khi Phật Niết Bàn không còn chăng? Bà đáp, câu này Thế Tôn thường không trả lời. Vua hỏi tiếp, sau khi Phật Niết Bàn cũng không còn chăng? Chẳng phải còn, chẳng phải không còn chăng? Bà Khema cũng đáp, câu này Thế Tôn thường không trả lời. Vua lại hỏi, vì sao không trả lời? Bà đáp, dĩ như trong nước có nhà toán học giỏi. Thử bảo toán xem các sông Hằng là bao nhiêu, toán được không? Vua đáp, không thể toán được. Lại bảo toán xem nước biển Đại Dương là bao nhiêu đấu, toán được không? Vua cũng đáp, không thể toán được. Bà nói, cũng vậy, Thế Tôn đã dứt sạch sắc, thọ, tưởng, hành, thức, không thấy có ta và của ta. Ngài đã vào chỗ thâm sâu không thể nghĩ lường được, nên Phật không trả lời. Vua là đến hỏi Phật, Phật cũng đáp như vậy. Vua khen, hay thay, Phật và đệ tử Phật đều nói không khác. Lời bình. Sở dĩ hỏi Như Lai còn hay không còn, là bởi trong lòng còn chứa niệm ta và của ta. Vì chấp năm uẩn là thật, nên ta băn khoăn thắc mắc, sợ tu hành rốt sao rồi, không còn gì để nương tựa nữa. Đó là còn nghĩ đến thân để thụ hưởng. Rõ ràng, người đặt câu hỏi này hoàn toàn chưa thoát khỏi năm uẩn. Người đạt năm uẩn không thật, chẳng còn có niệm ta và của ta, thì sự còn mất của nó đâu còn quan trọng nữa. Ví dụ, có người đứng trên bến tàu, thấy người lên kẻ xuống tấp nập, nhưng không hề ngó ngàng gì đến cả. Bất chợt, có người thân trong đó liền chạy đến hỏi han, đi đâu, bao giờ trở lại, vân vân. Vì sao thế? Vì có liên hệ đến ta, còn thấy có ta là còn dương vấn. Trái lại, bao nhiêu người khác, vì không dính dáng gì đến ta, nên mặc tình họ đi đâu thì đi, không cần để ý. Kết luận điểm này, hễ còn nghiệp là còn sanh. Còn sanh là còn chỗ để nói. Như Lai đã hết nghiệp nên không chỗ sanh, không chỗ sanh nên không thể nói. Do đó chỉ im lặng, dứt hết hí luận. 2. Kinh Rùa Mù Tìm Bọng Cây. Một hôm, Phật ở Trùng Cát giảng đường bên Hồ Di Hầu, tôi nghe như vậy. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, ví như quả đất sụp thành bể cả, có một con rùa mù sống vô lượng kiếp, 100 năm mới trồi đầu lên một lần. Trong biển có bọng cây nổi, chỉ có một lỗ, trôi dạt trên mặt biển theo gió sang đông tây. Con rùa mù 100 năm mới trồi đầu lên tìm bọng cây, sẽ gặp được bọng cây này chăng? A Nan bạch: Không thể gặp, thưa Thế Tôn. Vì cớ sao? Vì con rùa này nếu đến bể đông, bọng cây đã theo gió đến bể tây, nam, bắc, bốn phía, chung quanh cũng vậy, không thể gặp nhau. Phật bảo A Nan: Con rùa mù tìm bọng cây tùy sai lạc, nhưng có lúc gặp nhau. Kẻ phàm phu ngu si trôi dạt trong ngũ thú tạm được thân người, rất khó hơn con rùa mù kia tìm bọng cây. Vì cớ sao? Vì chúng sanh kia không hành nghĩa, không hành pháp, không hành thiện, không hành chân thật, sát hại lẫn nhau, mạnh hiếp yếu, tạo vô lượng tội ác. Thế nên tỳ kheo, đối tứ thánh đế, nếu chưa được vô gián đẳng, phải chuyên cần tìm phương tiện mong muốn tăng thượng, học vô gián đẳng. Phật nói kinh này rồi, chư tỳ kheo nghe Phật nói, hoan hỷ phụng hành. Lời bình. Qua câu chuyện rùa mù Phật dẫn trên, chúng ta xét có trái với tinh thần vô ngã của Phật giáo không? Vì chủ trương của Phật giáo là phá ngã. Thấy thân ngũ uẩn giả hợp như bèo bọt không nghĩa lý gì, tại sao ở đây lại quý thân? Thật ra ở đây nói thân này khó gặp, không phải quý thân và quan trọng nó tự hồ một bảo vật để tôn thờ như người ta lầm tưởng. Mà ý nghĩa quý ở đây là muốn nói đến trong cuộc sống, thời gian sống, phải làm gì cho đúng ý nghĩa của nó. Ở đời có hai hạng người lầm chấp. Hạng người thứ nhất quá bi quan đối với thân này, cho nó là bất tịnh, là xấu xa, đê tiện, tạm bợ, vân vân, rồi muốn phá hoại cho nó tiêu tan. Như câu chuyện khi Phật còn tại thế, một hôm giảng đạo, nghe nói về pháp quán thân bất tịnh. Sau đó, Ngài tuyên bố với chúng tăng để cho Ngài ở yên một thời gian 3 tháng. Không ai được thăm viếng, chỉ trừ một người thị giả thôi. Sau 3 tháng trở ra, Ngài thấy số tỳ kheo bỗng nhiên thưa thớt đi. Ngài hỏi lý do, thì A Nan thưa rằng, sau khi nghe Thế Tôn giảng về pháp quán bất tịnh, các thầy tỳ kheo quán thế thân này nhờ nhấp quá, nên một số thầy mướn người giết đi để khỏi còn thấy nó nữa. Phật liền họp các thầy tỳ kheo lại, chế giới ngăn cấm. Không ai được mướn người giết, nếu mướn giết là phạm giới. Đó là hạng thứ nhất. Hạng người thứ hai thì trái lại. Họ quá quan trọng thân này, qua năm suốt tháng cứ một bề lo bồi bổ, từng tiêu chiều chuộng cái thân, không dám dùng nó vào việc gì, mặc dù việc đáng làm và nên làm. Hai hạng trên đều trái với tinh thần đạo lý của Phật dạy. Phật nói thân này là vô thường, bất tịnh, vân vân, là chỉ rõ lẽ thật cho chúng ta nhận thấy để khỏi đắm mê chạy theo dục lạc. Khi hiểu rõ rồi, chúng ta lại phải lợi dụng nó để tiến tu hoặc làm các việc lợi ích cho mọi người, chứ không phải hiểu rõ lý vô thường để bi quan chán đời rồi đi tự tử, thật là một điều lầm lẫn. Với cặp mắt của người tu Phật, vẫn thấy thân này là giả tạm, vô thường, không đáng kể. Nhưng họ vẫn giữ lấy thân này để làm phương tiện tiến tu. Như người muốn qua sông, vẫn biết khúc gỗ mục không đáng giá chút nào, nhưng lúc chới giới giữa dòng, vẫn phải dùng nó làm chiếc phao khi mình chưa đến bờ. Có ai dại dột gì khi còn lênh đênh ngoài biển mà vội bỏ bè không? Cũng thế, khi chưa đạt đạo thì phải mượn thân này làm thuyền bè để đến bờ giác ngộ. Khi qua đến bờ, lúc đó bỏ bè cũng không muộn gì. Nếu chưa đạt đạo mà vội hủy bỏ thân là một điều lầm lẫn đáng tiếc. Trong kinh chép, một hôm Phật khơi một chút đất dính đầu móng tay đưa lên hỏi trong chúng hội: đất đầu móng tay nhiều hay đất quả địa cầu nhiều? Trong chúng hội đều đáp: bạch Thế Tôn, đất quả địa cầu rất nhiều, so với đất đầu móng tay có thấm vào đâu. Phật kết luận: cũng thế, chúng sanh khi bỏ thân này rồi mà trở lại được thân người rất ít như đất đầu móng tay, còn đi vào các thú thì nhiều như đất quả địa cầu. Cũng nói ý này, cổ đức có câu: trăm năm cây sắc trổ hoa còn dễ, một phen mất thân này muôn kiếp khó tìm. Thiên niên thiết thọ khai hoa dị, nhất thất nhân thân vạn kiếp nan. Vì thế, chúng ta là hành giả đang đi trên lộ trình xa vạn dặm, phải có quan niệm chính xác đối với thân này để khỏi phải dở dang giữa đường mà chưa đạt đến bờ kia. 3. Kinh Nhân Quả. Một hôm, Phật ở nước Xá Vệ, rừng Kỳ Đà, giường ông cấp cô độc. Tôi nghe như vậy. Khi ấy, vua Ba Tư Nặc đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, lùi ngồi một bên bạch Phật: thế nào, Thế Tôn, Bà La Môn chết rồi trở lại sanh trong dòng Bà La Môn chăng? Sắc Lợi, Tỳ Xá, Thủ Đà La cũng thế chăng? Đại vương, đâu được như vậy. Đại vương nên biết có bốn hạng người. Một, có người từ tối vào tối. Hai, có người từ tối vào sáng. Ba, có người từ sáng vào tối. Bốn, có người từ sáng vào sáng. Đại vương, thế nào là hạng người từ tối vào tối? Có những người sanh ra trong nhà Ti Tiện hoặc nhà Chiên Đà La, nhà làm lưới bẫy, nhà đương đát, nhà thợ mộc và các nghề nghiệp hạ tiện, nghèo cùng, chết yểu, thân thể xấu xa mà lại làm những nghề hạ tiện, cũng bị người sai làm những việc hạ tiện, ấy gọi là tối. Ở trong chỗ tối, người kia lại thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, do nhân ấy thân hoại mạng chung sẽ sanh cõi ác đọa địa ngục. Ví như có người từ tối vào tối, từ nhà xí vào nhà xí, dùng máu rửa máu, xả ác thọ ác. Người từ tối vào tối cũng như thế. Thế nào là người từ tối vào sáng? Có những người sanh trong gia tộc Ti Tiện cho đến làm nghề hạ tiện, ấy gọi là tối. Nhưng người kia ở trong chỗ tối này, thân hành thiện, khẩu hành thiện, ý hành thiện, do nhân duyên ấy, thân hoại mạng chung, sanh vào cõi lành, được hóa sanh lên cõi trời. Ví như có người bước lên chõng, từ chõng cưỡi ngựa, từ ngựa lên voi, từ tối vào sáng cũng như thế. Thế nào là người từ sáng vào tối? Có những người sanh trong gia tộc giàu sang, hoặc nhà Sắc Lợi giàu sang, hoặc nhà Bà La Môn giàu sang, nhà trưởng giả, và các gia đình giàu sang, nhiều tiền của, tôi tớ, nhiều trí thức, thân tốt đẹp, thông minh trí tuệ, ấy gọi là sáng. Ở trong chỗ sáng này, thân hành ác, khẩu hành ác, ý hành ác. Do nhân duyên ấy, thân hoại mạng chung, sanh cõi ác, đọa địa ngục. Ví như có người từ lầu cao xuống, cưỡi voi, từ voi xuống lưng ngựa, từ ngựa xuống xe, từ xe xuống chõng, từ chõng xuống đất, từ đất rơi xuống hầm. Từ sáng vào tối cũng như thế. Thế nào là người từ sáng vào sáng? Có những người sanh trong gia tộc giàu sang cho đến hình tướng tốt đẹp. Ở trong chỗ sáng này, tâm hành thiện, khẩu hành thiện, ý hành thiện. Do nhân duyên này, thân hoại mạng chung, sanh cõi lành, được hóa sanh cõi trời. Ví như có người từ lầu đẹp đến lầu đẹp, như thế cho đến từ chõng đến chõng. Người từ sáng vào sáng cũng như thế. Khi ấy, Thế Tôn nói bài kệ: Người bần cùng khốn khổ, không tin thêm sân hận, sân tham tưởng ác tà, si mê không cung kính. Thấy Sa Môn đạo sĩ, người trì giới đa văn, chê bai không khen ngợi, chướng người trí kẻ thọ, kẻ sĩ phu như thế, từ đây đến đời sau sẽ đọa trong địa ngục, từ tối vào nơi tối. Nếu có người bần cùng, tính tâm ít sân hận, thường sanh tâm tàm quý, bố thí lìa sang tham, thấy Sa Môn Phạm Chí, người trì giới đa văn, thấp mình và thăm hỏi, tùy nghi khéo giúp đỡ, khuyên người khiến bố thí, khen thí và người thọ, người tu thiện như thế, từ đây đến đời sau, cõi lành sanh lên trời, từ tối vào nơi sáng. Có sĩ phu giàu vui, không tin nhiều sân hận, sân tham tật tưởng ác, tà si không cung kính. Thấy Sa Môn Phạm Chí, chê bai không khen ngợi. Chướng ngại người bố thí, cũng đoạn người thọ thí. Sĩ phu ác như thế, từ đây đến đời sau sẽ sanh địa ngục khổ, từ sáng vào trong tối. Nếu có sĩ phu giàu, tính tâm không sân hận, thường khởi tâm tàm quý, huệ thí lìa sân đố. Thấy Sa Môn Phạm Chí, người trì giới đa văn, trước kính đón thăm hỏi, tùy nghi cấp chỗ cần, khuyên người khiến cúng dường, khen thí và thọ thí. Kẻ sĩ phu như thế, từ đây đến đời sau, sanh tam thập tam thiên, từ sáng vào nơi sáng. Phật nói kinh này rồi, vua Ba Tư Nặc nghe Phật nói, hoan hỷ, tùy hỷ làm lễ, rồi lui đi. Lời bình. Đọc qua bài kinh Nhân Quả trên, chúng ta thấy lý nhân quả của Đạo Phật rất rộng rãi và phóng khoáng. Bởi một số đông người trong thế gian lầm chấp, hễ người chết sanh cõi người, trời chết sanh cõi trời, thú Phật chết sanh thú Phật, vân vân. Họ đâu biết cuộc sống của chúng ta là một dòng chuyển biến liên tục từng sát na. Từ khi chào đời đã chịu quả báo nghiệp nhân của quá khứ, dần dần thành một con người là nó đã tạo thêm nghiệp mới. Nếu gặp duyên lành ở trong hoàn cảnh tốt, gần thiện tri thức dạy điều lành, điều tốt, thì nó sẽ tiến lên các cõi lành. Trái lại, gần người ác, hoàn cảnh xấu xa, nhiễm theo nghiệp ác, nó sẽ đọa xuống các cõi dữ. Như thế cứ tiếp tục thăng trầm, từ đời này sang kiếp khác, không bao giờ dứt. Gây nghiệp trả quả báo rồi gây nghiệp, vân vân. Vì thế ở đây, Phật nêu lên bốn hạng người. Người từ tối vào tối, người từ tối vào sáng, người từ sáng vào tối, người từ sáng vào sáng. Hạng người thứ nhất là người kém phước đức. Đời trước đã gieo nhân bất thiện, nên hiện nay gặp quả báo sanh chỗ xấu ác. Thế mà cũng chẳng biết làm thiện để chuyển đổi nghiệp nhân đau khổ. Họ đành chịu quả khổ mãi mãi, như từ tối vào tối. Hạng người thứ hai cũng ở trong hoàn cảnh xấu ác của nghiệp quá khứ, nhưng họ biết chuyển nghiệp dữ thành nghiệp lành, tức họ hết khổ đau như từ tối vào sáng. Hạng người thứ ba là hạng người có phước đức, do đời trước tạo nhân tốt đời này hưởng quả lành, nhưng họ không biết tu tiến, cứ tha hồ thụ hưởng dục lạc, gây tạo ác nghiệp, để rồi phải gặt hái quả khổ đau như từ sáng vào tối. Hạng người thứ tư, người này vừa có phước đức, lại biết huân tu nghiệp lành, tránh xa nghiệp ác. Người này mỗi ngày một tiếng lên, tâm trí sáng ngời, tương lai họ sẽ lên quả giải thoát như từ sáng vào sáng. Tóm lại, trong bốn hạng người nói trên, có hai hạng biết cầu tiến, tức là hạng thứ hai và thứ tư, và hai hạng không biết cầu tiến, là hạng thứ nhất và thứ ba. Như thế, việc tu hành có tiến hay thối đều do chúng ta có chịu chuyển đổi nghiệp nhân hay không, chứ không phải do ai định đoạt. Và nghiệp nhân cũng không phải cố định thiện ác, mà tùy chúng ta chuyển đổi đó thôi. Biết được lẽ này, chúng ta mới nỗ lực tu thiện đoạn ác và không kẹt vào hai chấp thường và đoạn của ngoại đạo. 4. Giữ gìn gia bảo. Một hôm, Phật bảo các thầy tỳ kheo rằng, này các tỳ kheo, trong hàng đệ tử của ta có chia làm bốn hạng người. Thế nào là bốn? Một, hạng người ngoài chính trong sống. Hai, hạng người ngoài sống trong chính. Ba, hạng người ngoài sống trong sống. Và bốn, hạng người ngoài chính trong chính. Thế nào là hạng người ngoài chính trong sống? Tức là những kẻ tu hành bên ngoài thấy thanh tịnh, nghiêm trang, mà bên trong thì buông lung, tư tưởng không thể điều phục. Thế nào là hạng người ngoài sống trong chính? Tức là những kẻ bên trong thanh tịnh, nhưng ngoài thì hạnh thô tháo phóng túng. Thế nào là người ngoài sống trong sống? Tức là những kẻ trong ngoài đều không thanh tịnh. Thế nào là người ngoài chính trong chính? Tức là những kẻ trong ngoài đều thanh tịnh. Này các tỳ kheo, chính hạng người sau cùng này mới là hạng thanh tịnh chân thật, xứng đáng là người giữ gìn gia bảo của Như Lai. Lời bình. Đọc qua bốn hạng người trên, chúng ta mỗi người hãy tự kiểm điểm lại xem mình thuộc hạng người nào. Chúng ta có phải là kẻ chỉ lo trau dồi cái hình tướng bề ngoài cho trang nghiêm thanh tịnh, ra dáng tu hành tinh tiến lắm, nhưng trong lòng để rơm rác đầy dẫy, chất chứa bao nhiêu là tư tưởng xấu xa đen tối mà không hề có phút giây chiếu soi trở lại điều phục lấy mình, thật hổ thẹn xiết bao. Có biết đâu dối người thì đặng, nhưng dối mình thì không thể được. Một khi nhân duyên chín mùi, chiếc áo đẹp bên ngoài rã nát, thì những gì chứa ẩn bên trong lâu nay nó bày hiện ra cả. Nhân nào quả nấy, chúng ta tự thọ khổ, che đậy được đâu. Ngoài chính mà trong sống, không thể dùng được. Hoặc kẻ bên ngoài thì buông lung phóng túng, hạnh lại thô tháo, có ai nhắc nhở cho thì bảo, tôi tự giữ bên trong, thật lầm to. Nếu bên trong đã được thanh tịnh, thì cớ gì lại hiện tướng thô tháo? Trừ một vài trường hợp Bồ Tát hiện thân đặc biệt vì cảm hóa một số người nào đó. Còn ngoài ra, e rằng chúng ta bị ma mê hoặc mà không hay. Dù quả thật chúng ta có được trong lòng như thánh chăng nữa, song chung quanh chúng ta bao nhiêu người họ còn đang sống với phàm tình, đâu hiểu thấu được bên trong chúng ta thế nào. Do vậy, thấy hành động chúng ta quá thô, họ đâm ra hủy bán chánh pháp, chê bai tam bảo. Vô tình, chúng ta đưa họ vào con đường tội lỗi càng sâu. Như vậy, chúng ta cũng chưa tròn được bản nguyện tự lợi lợi tha. Cho nên, dù chúng ta có được trong lòng vô sự chăng nữa, nhưng vì lợi tha, cần phải cẩn thận oai nghi, không thể thô suất, đừng để trong chính mà ngoài sống. Còn kẻ cả trong lẫn ngoài đều chẳng thanh tịnh thì sao? Hy vọng chúng ta không thuộc hạng này. Hạng sau cùng, trong tâm sáng ngời với trí tuệ, ngoài thân giới hạnh tinh nghiêm, không chỗ khiếm khuyết, gọi là như ngọc lưu ly ngậm ánh trăng suốt cả trong ngoài. Quả thật, một bậc trí và hạnh tròn đầy, không để cho thế gian tìm thấy lỗi. Được như vậy thì khỏi phải cầu Như Lai thọ ký, nhưng Thế Tôn đã tán thán lắm rồi. Vậy chúng ta có phải là hạng này chăng? Xét kỹ lại, bốn hạng trên tuy nói riêng biệt, song nhìn lại trong mỗi chúng ta cũng tự có đủ cả, đâu lạ gì. Lúc ngoài thân thanh tịnh mà trong tâm thô động là hạng thứ nhất chứ gì? Lúc ngoài thân tùy thô động mà trong tâm giữ gìn được thanh tịnh là hạng thứ hai. Lúc cả trong ngoài đều thô động là ở hạng thứ ba. Lúc trong ngoài đều thanh tịnh là ở hạng thứ tư. Ba hạng trước, hai hạng một và ba thì thiếu thật tu. Hạng hai có tu nhưng còn khuyết điểm. Chỉ hạng thứ tư mới là chân thật tròn đầy. Tóm lại, nếu chúng ta chưa hẳn như hạng thứ tư này thì phải cố gắng thêm lên cho được khế hiệp. Sau này sẽ là bậc lợi lạc khắp nhân thiên.